Chương trình Kịch Sống do Túy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình Kịch Sống tuần này, kính mời quý thính giả thưởng thức vở kịch Tâm lý xã hội, Mái ấm gia đình của soạn giả Hồng Phúc, viết về đời sống éo le, đắng cay của mọi gia đình Việt Nam tại hải ngoại. Với thành phần diễn viên như sau: Túy Hồng trong vai bà Năm, Thu Ba trong vai Thúy, con dâu bà Năm, bé Minh Thảo trong vai bé Sơn, cháu nội của bà Năm, Đoan Thi trong vai Thanh Hằng, xướng ngôn viên của đài phát thanh, Hoàng Bảo trong vai Cường, xướng ngôn viên đài phát thanh, và Quốc Tuấn trong vai nhà văn Hoàng Dũng, con bà Năm.
Nhà Hoàng Dũng. Nhà giam Hoàng Dũng đang ngồi chăm chú lắng nghe kịch truyền thanh của mình phát ra từ radio. Bà Năm lật sổ điện thoại, gọi cho mấy người bạn già để mở đài nghe kịch.
Alo, alo. À, bà Tư hả? Tôi Năm nè. Nè, mở đài 106.3 chương trình Kịch Sống đi, đang phát kịch của thằng con tôi đó bạn. Bà Tư. Mới bắt đầu hả? Ừ, lẹ lẹ lên đi nghe không? Nghe cho kịp nghe không? Anh Sáu hả? Anh Sáu khỏe không anh Sáu? Anh đang làm gì đó? Cái gì? Đang nghe kịch hả? Vậy nghe đi nghe không? Kịch của thằng con tôi đó. Alo? Alo chị Bảy hả? Tôi Năm đây. Sao? Dùng ở trên đó có bắt được đài 106.3 mà chương trình Kịch Sống không? Không hả? Ồ, chắc tại ở trên đó nó xa quá. Thôi, chịu khó nghe tạm qua điện thoại nghe không? Ôi, có bao nhiêu đâu mà tốn. Dùng trên đó ít người Việt, chắc là chị buồn dữ lắm phải không? Thôi, nè, nghe kịch cho nó đỡ buồn. Giữ điện thoại nghe không? Tôi để vô cho chị nghe qua cái loa của radio nè. Alo. Chị Bảy, nghe rõ không? Nghe rõ không? Ủa? Sao lại cúp phone đi? Thôi được rồi. Thôi bữa nào ra băng cassette tôi gửi lên cho chị một bộ nghe. Chúc chị nhiều sức khỏe. Con à, bà Bảy bà sợ mình tốn tiền long đít tăng. Cũng tội nghiệp mà già quá đi hả?
Anh Dũng. Anh Dũng. Nè, anh coi đây nè. Anh coi nè, thằng Sơn nó lằn ngang lằn dọc đỏ lồm ở cái sau óc của nó đây nè. Tại sao vậy hả? Tôi bận đi làm tối ngày à, giao con cho anh giữ. Anh để xảy ra như vậy nè, anh coi có được không?
Ngày hôm qua, thằng Sơn nó bị cảm. Anh đã cho nó uống thuốc rồi, chắc là không có bớt, nên bà nội mới cạo gió cho nó. Có chuyện gì sao mà em nóng dữ vậy, Thúy?
Nóng sao không nóng? Đang thu xếp công việc lên trên Las Vegas, bù đầu bù cổ, không có một chút thời giờ rảnh. Vậy mà hồi sáng nay cảnh sát nó gọi lên nè, phải ngồi mất cả buổi phân trần với nó mới cho về.
Chuyện gì mà phải dính líu tới cảnh sát vậy em?
Còn chuyện gì nữa? Ở trường học á, người ta thấy cái vết cạo gió ở sau gáy của thằng Sơn đó. Người ta nghĩ là mình hành hạ nó, cho nên người ta mới báo cảnh sát. Tôi nói thiệt với anh nha, Tôi mà không khéo miệng giải thích cho họ hiểu hả? Có ngày họ họ còng tôi luôn. Sơn, vô thay đồ đi, đi tắm lẹ lên.
Dạ, con tắm ngày sáng rồi.
Tắm nữa, toàn là mùi dầu xanh không hà, chịu không có nổi đó.
Con à, cái tại má không có biết.
Không biết, má không biết thì má phải hỏi con. Không có con ở nhà thì má phải hỏi chồng con. Chuyện gì má cũng tự ý má làm hết. Thì riết rồi cái gia đình này, chịu không nổi mà.
Cái lỗi này là lỗi của anh, vì anh không chịu giải thích cho má hiểu. Thôi, chuyện đã lỡ rồi, bỏ qua cho má đi em.
Thôi ok, con cũng không muốn nói đi nói lại nữa. Để lối xóm người ta nghe được á, người ta nói con là hỗn, bất hiếu. Nhưng mà sống ở Mỹ này á, má phải theo cuộc sống ở bên này chứ. Má coi đó, má đã có cái phòng riêng rồi, thì má cứ ở phòng riêng của má đi. Con không muốn má qua phòng thằng Sơn dọn dẹp lục đồ của nó.
Thúy à, tại vì thấy nó thích nghe chuyện cô thích, cho nên má mới qua kể để ru cho nó ngủ. Chứ má đâu có làm gì, sao em lại nói nặng với má như vậy?
Nói ra là anh Binh. Đó, nè, anh coi đây nè. Hở một chút á, là sức dầu xanh, là cạo gió, là bắt gió. Em nói thiệt á, em mà không cản hả, chắc đè thằng nhỏ ra dắt hơi luôn quá. Mà xưa nay thằng Sơn có bao giờ bệnh lặt vặt đâu. Cũng má nữa à. Việc má đi lụm lon á, là việc của má. Tại sao má cứ rủ nó đi? Đội nắng ngoài đường, con hỏi làm sao mà không bệnh cho được. Nè, mà con nè, con đã nói với má bao nhiêu lần rồi, là má không có đi lụm lon nữa. Má có biết là người ta cười không? Cười hai vợ chồng con nè, là có bà già mà không biết lo.
Má đâu có ý đi lụm lon đâu con. Tại vì sẵn lúc mà đi dạo đó thì vận động cho người nó khỏe. Nhiều khi thấy lon người ta bỏ bừa bãi bên lề đường thì cũng giống như là mình lượm vậy, mình lượm rác cho sạch đường phố mà con.
Má à, rác ở ngoài đường á, đã có người dọn dẹp ta lo rồi. Hơi sức đâu mà má lo chuyện bao đồng đó. Con hỏi má nè, má lượm lon được mấy đồng, bệnh nằm lên nằm xuống, ai lo? Bệnh viện bên này á, không phải ít đâu mà má. Chừng nào á hả, mà má xin được cái Medicare á, tiền già á, rồi lúc đó má muốn làm gì thì má làm. Còn bây giờ nè, con xin má, má cứ ở trong phòng giùm con đi, được không?
Cũng phải để cho má đi dạo, hoạt động cho nó khỏe người. Ai mà cứ nhốt má trong phòng hoài như là nhà tù vậy em?
Anh giỏi thì anh lo đi. Để coi, tôi mở mắt tôi xem nè, anh lo được cái gì? Đây nè, bill nè, ký chết đi, trả đi. Một tháng mấy trăm đồng á, gọi về Việt Nam đó, anh trả cho má đi.
Thì bao nhiêu tôi để má gửi tiền lại cho tụi con. Bởi vì cái tháng rồi á, má phải liên lạc nhiều với mấy người ở bên nhà để xây mộ cho ba con với ông bà ngoại, nên nó mới tốn dữ vậy. Chứ thường á, thì má gọi bằng thẻ không hà.
Có bao nhiêu đâu má, con lo được mà.
Lại xây mộ. Thiệt, con không hiểu má xây lại mấy cái ngôi mộ để làm gì. Má và gia đình của con á, đã qua hết bên này rồi. Còn ai bên đó đâu mà má giữ mồ giữ mã để làm gì. Sao má không bán nó đi? Má, tụi con đang đây cần tiền đao mua nhà nè. Tụi con đang cần căn nhà nè, má có biết không?
Má biết. Nhưng mà má nói cho con nghe, bán cái gì thì má bán, chứ bán miếng đất mồ mả ông bà, chắc má không có thể bán được đâu con à.
Má à, người đã chết, họ cần gì miếng đất má? Một hũ cốt ở trên bàn thờ là được rồi. Má cứ lo miếng đất hoài à. Bởi vì má đâu có thương gì những người đang sống ở đây nè, cực khổ như tụi con đâu.
Con, má xin con đừng có nói vậy tội cho má. Má giữ miếng đất á, là giữ cho gia đình con. Chứ con nhìn thấy không, má sống được bao năm nữa đâu con.
Nếu má không bán, con nghĩ là má về với Việt Nam má ở luôn bên đó đi. Má suy nghĩ kỹ lại đi.
Nè, em đi đâu vậy?
Las Vegas. Sòng bài người ta mới gọi tôi đi làm. Mà nè, không phải tôi đi đánh bài đâu à nghe. Tôi đi chia bài. Tôi đi làm. Tôi phải đi làm xa cho má với anh vừa lòng. Thẳng tính như tôi như vậy nè, mà không giải quyết được vấn đề thì chỉ mang tiếng là hỗn, là bất hiếu. Tôi phải đi. Con này sẽ tự tay mua nhà. Ở Việt Nam đã khổ rồi, không thể nào mà qua Mỹ lại tiếp tục khổ mãi như vậy được nữa.
Thủy, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện gì em cũng vội vã quyết định một mình hết.
Bàn với anh bao nhiêu năm rồi, anh có được hướng nào đi khá hơn nữa không? Đáng lẽ tôi đã mua được căn nhà rồi, cũng chỉ vì nghe lời anh mà mới ra nông nổi như vậy nè. Bây giờ thì tự tôi quyết định.
Thủy, bình tĩnh lại một chút đi em. Vậy em tính ở luôn ở trên đó hả?
Đất lành thì chim đậu, làm ăn được thì ở, có sao đâu.
Thủy, suy nghĩ kỹ lại đi em. Anh nghĩ thằng Sơn nó sẽ rất bị ảnh hưởng nếu như nó lớn lên ở một nơi chỉ toàn là sòng bài như vậy, không
thì
có tốt đâu em.
Cha con anh cứ việc ở lại đây mà xây với dựng đi. Xưa nay tôi lo nhiều quá rồi, nước đổ lá môn vô ích.
Thúy à, má nghĩ người ra khỏi nhà này phải là má chứ không phải là con. Má không thể nào chịu nổi khi nhìn thấy vợ chồng con mà cứ nặng tiếng với nhau. Huống chi bây giờ mà quyết định như vậy, mỗi người phải sống mỗi người mỗi nơi. Thôi, con ở lại đây đi, má muốn tụi con là một mái ấm gia đình mà.
Tưởng má nói cái chuyện gì. Nếu mà má không bán miếng đất ở bên Việt Nam á, thì con với má chẳng có chuyện gì mà để bàn với nhau nữa hết.
Thủy,
ok.
Thủy, em không thể nào ép má như vậy được. Anh nghĩ là má có lý do của má, em chưa thể nào hiểu được.
Như vậy thì đừng có ai ép ai. Em không phải ở lại cái ngôi nhà này nữa, em đi.
Má lại con mà Thủy, thằng Sơn nó còn nhỏ, nó cần con. Thôi, để cho má đi đi. Má bây giờ chưa vô viện dưỡng lão được thì má sẽ đi nuôi con cho người ta. Má có liên lạc trên báo rồi, cái mục mà cần người làm đó, cũng có nhiều gia đình người ta cần vú nuôi lắm, rồi họ cho ăn ở luôn, cũng tiện cho má, mà cũng không làm phiền đến tuổi con nữa.
Má đã già yếu rồi, má để cho tụi con lo cho má. Bệnh hoạn của má như vậy, má đi làm chi vậy hả má? Đừng có đi nghe má.
Không có sao đâu con, thì đi làm tạm vài tháng cho nó ổn định, rồi có đồng ra đồng vô. Mà hơn nữa thì má cũng sắp được lãnh tiền già, rồi có Medicare nữa. Lúc đó má có vô viện dưỡng lão là xong cái tuổi già của má. Các con đừng có lo, từ ngày qua đây má đã làm phiền các con nhiều quá rồi.
Thôi được rồi, việc của má thì má cứ đi. Nếu mà má quý miếng đất hơn tụi con á, thì má cứ tính chuyện của má đi. Còn bây giờ thì con phải đi.
Thúy à, em bình tĩnh lại đi Thúy.
Thúy, má lại con Thúy,
em
đừng có đi.
Em hơi vội vã quá đó Thúy.
Từ từ má tính mà con.
Thúy,
anh tránh ra. Anh tránh ra. Đây đây, tôi trả lại cái chìa khóa cho chủ nhà.
Nè Thúy,
tôi sẽ cầm về đây một cái chìa khóa mới và một căn nhà mới.
Thúy,
con
Thúy,
đừng đi Thúy.
Thúy,
Thúy,
Thúy.
Alo, dạ, Đài Phát Thanh nghe đây.
Alo, má Năm ở viện dưỡng lão đây, cho má hỏi thăm nghe. Mỗi lần cái giờ này trong tuần là giờ đọc truyện Máy Ấm Gia Đình của nhà văn Hoàng Dũng. Sao mà mấy tuần nay Đài Phát Thanh đổi sang chương trình tặng nhạc kỳ vậy con?
Dạ, má Năm thông cảm, anh Hoàng Dũng mấy tuần nay ảnh...
Ảnh làm sao? Ảnh bị cái gì vậy con?
Dạ ảnh bị bệnh, cho nên ảnh chưa viết tiếp đoạn cuối câu chuyện Máy Ấm Gia Đình được. Tụi con phải đổi chương trình tặng nhạc dài kỳ.
Tiếc quá ha. Câu chuyện nó đang hồi hấp dẫn mà phải ngưng nữa. Nè, trong viện dưỡng lão mà má đang ở đó, mấy người già họ thích lắm á con ơi. Nè, cụ Phán, có nhắn gì với nhà văn Hoàng Dũng không vậy cụ Phán? Dạ tôi là cụ Phán đây. Thế cậu Dũng, cậu bệnh có nặng không vậy?
Dạ cũng cảm sốt sơ sơ thôi cụ.
Này, cho tôi gửi lời thăm cậu ấy nhé.
Dạ.
Chuyện của cậu viết là xúc động lắm. Tôi có gửi mua 10 bộ, gửi cho mấy người bạn già để tối nằm nghe cho đỡ buồn đó mà.
Vậy à?
Tôi muốn nói nhiều lắm nhưng không hiểu tại sao không nói được cái gì cả. Thôi, thì tôi nhường máy lại cho mẹ Lội nè. Nói đi.
Lội cái gì mà Lội? Người ta là mẹ nội rắn mà người tôi là mẹ Lội. Lội cái gì mô?
Nói nhiều quá khổ lắm nói mà ấy.
Tôi chưa có nói cái chí rắn mà chỉ nói tôi nói nhiều lại nói chí mô. Tôi là tôi khâm phục cái gọi là tài năng việc văn của nhà văn Hoàng Dũng. Nói tới là tôi sụp động vô cùng. Tôi xin bảo trợ chương trình đọc truyện 100 đồng gọi là gửi Hoàng Dũng hút thuốc hi. Uống cà phê để viết tiếp cái đoạn cuối câu chuyện. Bạn bè tôi ai cũng ứng hết. Thôi tôi trả máy lại cho 3 năm hi.
Dạ thôi thì cũng để không làm mất thì giờ của quý đài thì cho tôi đóng góp. Đây không phải là ý kiến của tôi mà còn của chung cho nhiều người thích nghe truyện của cậu Hoàng Dũng, là rất mong quý đài làm sao mà có đủ người thay vì mình đọc truyện á thì cái mình thoại kịch luôn. Tôi nghĩ chắc hấp dẫn hơn đó ra quý đài.
Dạ. Tụi con cũng muốn thoại kịch lắm, nhưng mà tại vì chưa có đủ người. Để tụi con cố gắng nha. Các bác ủng hộ chương trình đọc truyện của đài là tụi con mừng rồi. Để lát nữa đi lấy quảng cáo, con sẽ ghé ngang viện dưỡng lão để gửi mấy cái thép đọc truyện cho các bác.
Được. Con lại đây con mang nhiều đi. Con mang nhiều đi rồi để cho má Năm bán giùm cho. Người già ở đây đông lắm.
Dạ cảm ơn má Năm. Dạ kính thưa quý vị, bây giờ Huy Cường xin nhường lời lại cho chị Thanh Hằng để tiếp nối chương trình tặng nhạc cho ngày hôm nay.
Thanh Hằng xin gửi đến tất cả quý vị thính giả thân thương chương trình tặng nhạc hôm nay với chủ đề Ngày của Mẹ. Thanh Hằng cũng mong quý vị bày tỏ lòng biết ơn với Đấng Sinh Thành và những tâm sự buồn vui trong chương trình tặng nhạc ngày hôm nay để mẹ có thể hiểu và cảm thông những tâm tư thầm kín của quý vị. Hiện bây giờ đã có mấy live phone gọi vào. Hello, Thanh Hằng đang nghe.
Hello, dạ con xin tặng cho mẹ con bài hát.
Bé muốn tặng cho mẹ của con bài gì?
Dạ, con không biết.
Không biết bài hát làm sao mà tặng được. Thôi để cô giúp cho. Trước tiên thì bé tên là gì? Mấy tuổi? Và là con thứ mấy trong gia đình?
Dạ, con tên là Sơn. Con 12 tuổi, là con thứ 1 của ba mẹ.
12 tuổi... Con thứ 1, con phải gọi là con thứ nhất. Phải gọi là con thứ nhất thì mới đúng. Vậy chứ sao con còn mấy em nữa?
Dạ, mẹ con chưa có đẻ.
Ủa, vậy sao? Vậy con là con duy nhất của ba mẹ. Mà sao con chỉ tặng nhạc cho mẹ mà không tặng nhạc cho ba? Chắc là bé Sơn không có thương ba bằng mẹ, phải không?
Dạ, không phải. Con thương ba với mẹ như nhau. Nhưng mà con chỉ tặng nhạc cho mẹ vì mẹ...
Mẹ con làm sao?
Mẹ con không có ở với con, mẹ con đi làm xa, mà tới giờ mẹ cũng không có chịu về thăm con nữa hả cô?
Có thể là mẹ của con quá bận công việc nên chưa có về được. Nếu mà thu xếp công việc xong thì mẹ con sẽ về với con thôi.
Cô à, có bài hát nào tặng cho mẹ con để mẹ con về ngay được không cô? Con ở nhà có một mình, con sợ quá.
Con sợ cái gì?
Con sợ mẹ. Tối hôm qua hả, nhà con bị cúp điện tới thui. Con ở nhà một mình, con sợ ma quá.
Bị cắt điện? Ở nhà con một mình? Vậy chứ ba của con đâu?
Con không biết. Ba con đi làm, từ tối hôm qua tới giờ cũng chưa về. Con sợ ma lắm cô à.
Vậy sao con không gọi điện thoại cho mẹ của con?
Dạ, con không có số điện thoại.
Rồi con ăn uống cái gì chưa?
Dạ có, con có ăn một gói mì hồi tối hôm qua.
Một gói mì hồi tối hôm qua? Nhưng mà nhà con bị cắt điện rồi mê cô quê đâu có chạy. Con lấy nước sôi ở đâu mà nấu
dạ,
mì?
Con ăn không rồi cái con uống nước. Cái nó nở ra nó no tới bây giờ luôn.
Trời ơi, no cái gì? Con nó bị đầy bụng rồi. Rồi con có bị đau bụng không?
Con không có bị đau bụng mà con muốn ói. Mà sao con ói hoài mà nó ói không ra?
Có cái gì ở trong bụng đâu mà ra lại với không ra.
Cô à, cô có rảnh không? Cô ghé mua giùm con ổ bánh mì đi cô. Con đói quá.
À, thôi được rồi. Bây giờ để cô ghi số điện thoại của con. Bây giờ cô đang bận on air. Sau giờ làm việc cô sẽ ghé mua đồ ăn cho con ha.
Cô hứa ha cô. Con sợ ma lắm cô à.
Được rồi, cô hứa với con. Nhưng mà bây giờ con muốn tặng cho mẹ con bản nhạc gì?
Dạ con cũng không biết. Cô à, cô phát bản gì để mẹ con về với con đi cô.
À, thôi được rồi, để cô thử coi. Kính thưa quý vị thính giả, mở đầu cho chương trình tặng nhạc với chủ đề Ngày của Mẹ, Thanh Đàn đặc biệt xin gửi đến tất cả quý vị nhạc phẩm Ơn Nghĩa Sinh Thành với lời nhắn của bé Sơn. Mẹ ơi, con cần mẹ về gấp.
Thính giả vừa nghe phần đầu của vở kịch tâm lý xã hội Mái Ấm Gia Đình. Thúy Hồng và ban kịch sống kính chào tạm biệt và xin hẹn tuần tới với phần 2 của vở kịch.